sử thượng đệ nhất mật thám. Chương 187, lên ngôi. Gocchuyenaudio.com. Dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, mắt thấy Vân Trung Hạc triệt để bị ngọn lửa thôn phệ. Tất cả tướng lĩnh phản quân ở đây mặc dù nội tâm run rẩy, có chút không đành lòng, dù sao đây cũng là nhi tử Ngao Tâm đại soái, nhưng không ai dám phản kháng Viên Thiên Tà, bởi vì lão là thần nhân, bên người còn có một đầu hỏa giao thần thú, ai dám can đảm chống lại ý chí Viên Thiên Tà đều đã chết. Hơn nữa còn chết cực kỳ bi thảm, nhưng một màn kế tiếp, tất cả mọi người sợ ngây người. Dù Vân Trung Hạc đã đoán trước, nhưng hắn cũng chấn kinh, bởi vì sau khi hỏa diễm thôn phệ Vân Trung Hạc, hắn hoàn toàn bình yên vô sự, duy nhất cần làm chính là ngừng thở, bởi vì đặc biệt thối, mà khí tức này có độc, quỷ dị chính là hỏa diễm trên người Vân Trung Hạc thiêu đốt. Vậy mà biến thành màu xanh lá, một màn này lực trùng kích thật sự là quá lớn, đơn giản để cho người ta dùng mình. Trước đó bọn họ thấy rõ rõ ràng ràng, một cây cột đá to lớn bị ngọn lửa phun trúng lập tức thịt nát xương tan. Mà đỉnh đồng bị ngọn lửa thôn phệ, dần dần hòa tan trở thành nước đồng, có thể thấy được ngọn lửa này là đáng sợ bực nào. Hoàn toàn là uy lực vô tận đó, nhưng lúc thiêu đốt Vân Trung Hạc, hắn vẫn bình yên vô sự. Điều này đã chứng minh cái gì? Chân tướng là Vân Trung Hạc nhiêu bức sao? Không, hoàn toàn không phải, hắn hiện tại nhìn mà than thở, Viên Thiên Tà này thật gần như thần nhân vậy, lúc này hỏa diễm thiêu đốt trên người Vân Trung Hạc là thật. Nhưng là lãnh hỏa, cũng xưng là lân hỏa cũng không phải là lửa lân trắng, cũng không phải hồng lân hỏa, bởi vì hai loại hỏa diễm này cực độ đáng sợ, hoàn toàn ngay cả xương cốt cũng có thể đốt thành cặn bã. Mà lân hỏa là lân hóa hydro thiêu đốt hỏa diễm, là một loại hỏa diễm có nhiệt độ vô cùng thấp. Thường mùa hè chúng ta nhìn thấy quỷ hỏa trên phần mộ nhưng không gây ra hỏa hoạn. Rõ ràng là trời hanh vật khô, quỷ hỏa lại không nhóm lửa cỏ dại, chính là nguyên lý này. Thậm chí có bộ phận nghiên cứu chứng minh, quỷ hỏa căn bản không phải hỏa diễm chân chính, hoặc là nói có rất ít chỉ số hỏa diễm. Nhiều hơn chính là một loại hiện tượng phát sáng. Đây chính là nguyên nhân Vân Trung Hạc nhìn qua phảng phất bị ngọn lửa đốt cháy. Lại hoàn toàn bình yên vô sự, mà trước đó phục xạ Mặc Vương bào lên người hắn. Đây hiển nhiên cũng có năng lực phòng cháy nhất định. Những nguyên lý này Vân Trung Hạc đều biết, nhưng vẫn triệt để bị chấn động. Bởi vì quỷ hỏa này, dù ở đời sau khoa học địa cầu phi thường phát triển, cũng không hoàn toàn phân tích thấu triệt, nhưng Viên Thiên Tà này chẳng những nghiên cứu ra được, hơn nữa còn có thể biến ra ảo thuật quỷ hòa, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trên thế giới này lại còn có phương sĩ nghiêu bức như vậy. Khó trách trước đó lão có thể trở thành thượng khách hoàng thất vài đại đế quốc. Không chỉ như vậy, rất nhiều huân quý quốc gia là đệ tử lão, đơn thuần trên ảo thuật. Người này so với Hoàng Cân Quân Trương Giác thì nghiêu bức hơn nhiều. Vân Trung Hạc có được học thức hậu thế mới có thể phân biệt rõ ràng đây là ảo thuật. Mới có thể biết nguyên lý trong đó. Con người của thế giới này căn bản không có khả năng minh bạch. Sẽ chỉ coi lão là thành thần nhân thôi. Hỏa diễm đình chỉ, Hoàng Thiên Hỏa Giao to lớn cũng ngậm miệng to như chậu máu lại. Sau đó nó chậm rãi bò đến trước mặt Vân Trung Hạc. Vươn lưỡi màu đỏ, liếm một chút lên trán Vân Trung Hạc, toàn trường triệt để nhìn ngây người. Đại Nam Trấn Quốc thần thú vậy mà thân cận Ngao Ngọc như vậy. Đây hiển nhiên là tán đồng hắn rồi. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà nói, Trấn Quốc thần thú đã có phán định, hắn chính là Đại Nam Vương chân chính, còn không mau bái kiến Đại Nam Vương các ngươi. Tất cả ánh mắt tướng lĩnh phản quân ở đây ly kỳ kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt Viên Thiên Tà phát lạnh, lập tức tất cả mọi người ở đây quỳ xuống, bái kiến Đại Nam Vương, bao gồm phục xạ trước đó tự xưng Đại Nam Vương, cũng quỳ xuống lại, thế là, Vân Trung Hạc không hiểu bị an vị trên vương tọa, trở thành Đại Nam Vương, ngao khí vẫn như cũ rất cố chấp, đứng thẳng tắp tại chỗ bất động, ánh mắt Viên Thiên Tà nhàn nhạt trông lại một chút, Ngao Khí cũng lập tức quỳ xuống. Bái kiến Đại Nam Vương. Bái kiến Đại Nam Vương. Nhìn tướng lĩnh phản quân quỳ đầy một chỗ. Vân Trung Hạc vẫn như cũ còn dư âm khiếp sợ. Thế giới này thật sự là quá ly kỳ đi. Hắn rõ ràng là đến Bình Định. Kết quả vừa mới đến đại bản doanh phản quân Nam Châu. Vẻn vẹn không đến một ngày. Liền trở thành Đại Nam Vương. Trở thành lãnh tụ phản quân. Mẹ chứng, ta đây là đến Bình Định đó. Lúc này Phục Xạ nói. Đại Vương, ngươi nên bái sư Đại Thánh Sư. Vân Trung Hạc kinh ngạc. Sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy khom mình về phía Viên Thiên Tà nói. Bái kiến sư phụ, tốt, 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 Viên Thiên Tà nói. Ngao Ngọc ngươi chính là Vương Đại Nam Quốc. Phục Xạ ngươi chính là Đại Nam Quốc Phó Vương. Ngao Khí là Đại Nam Quốc Trấn Quốc Công. Ba người các ngươi là Vương tộc Đại Nam Quốc. Hôm nay quá gấp, 8 ngày sau đó, ngày 9 tháng 12 là ngày Hoàng Đạo. Cũng là nghi thức phong đỉnh Đại Nhật Sơn Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp. Ngày đó ta sẽ ở Hoàng Thiên Phù Đồ Tháp, trước mặt 10 vạn người để ngươi chính thức lên ngôi vua. Như thế nào, Viên Thiên Tà nói, Vân Trung Hạc nói, hết thảy đều nghe theo Thánh Sư. Phục Xạ nói, ngày 9 tháng 12, Phù Đồ Thánh Tháp không giới hạn hoàn thành, Ngao Ngọc đệ ta lên ngôi vua, thậm chí song hỷ lâm môn a. Viên Thiên Tà thản nhiên nói, vậy tiếp theo Đại Nam Vương nên tắm rửa đốt hương, ở trong vương cung, lặng lặng chờ đợi ngày 9 tháng 12 lên ngôi đại điển đi. Vâng, Vân Trung Hạc khom người nói, Viên Thiên Tà đi ra bên ngoài, đầu hỏa giao to lớn 30 mấy mét kia cũng đi theo rời khỏi. Cung tiễn Đại Thánh Sư, cung tiễn Đại Thánh Sư, tất cả tướng lĩnh phản quân quỳ rạp trên đất. Tiễn biệt Viên Thiên Tà, lão đi xong, tất cả mọi người thở dài một hơi, hiển nhiên kính sợ lão đến cực hạn. Phục Xạ nói, hôm nay tiệc rượu đến đây kết thúc, tân vương chúng ta bôn ba vạn dặm cũng mệt mỏi, nên cần nghỉ ngơi, người đâu, đưa Đại Nam Vương đi nghỉ. Sau đó mấy nữ võ sĩ tiến lên, mang Vân Trung Hạc từ đại điện đi, đưa về gian phòng, nằm ở trên giường vàng son lộng lẫy. Vân Trung Hạc rơi vào trầm tư, gian phòng này đã từng là nơi Ngao Tâm ở, nhưng cái giường này xác thực Chu Long công tước mới chế tạo. Bởi vậy thật sự là quá xa hoa, cục diện trước mắt này là gì đây? Ngao Ngọc hắn trở thành tân Đại Nam Vương, bái Viên Thiên Tà vi sư, đây hết thảy quá quỷ dị đi. Trọng yếu nhất chính là, bất kỳ người nào làm việc đều có mục đích Viên Thiên Tà kia là gì? Kỳ thật lão mới là lãnh tụ phản quân chân chính, cũng là lãnh tụ tinh thần mấy trăm vạn thổ dân, như là thần linh, lão đây là muốn thành lập thần quyền trí cao vô thượng. Vậy vì sao phải để Ngao Ngọc trở thành Đại Nam Vương? Phục Xạ rõ ràng mới là nhân tuyển tốt nhất, mà lúc trước gã đã tự xưng là Đại Nam Vương, nhưng Vân Trung Hạc dám khẳng định, Viên Thiên Tà này là thiên đại tai họa, thần côn này thật sự quá nghiêu bức. Ảo thuật quá thần, tại loại địa phương như Nam Cảnh này, rất nhanh lão có thể chinh phục vô số người ngu muội. Qua nửa năm nữa, hơn 20 triệu thổ dân đều sẽ quỳ bái lão, xem lão là thần linh, thậm chí rất nhiều di dân từ Đại Chu tới, cũng sẽ tín ngưỡng lão, không nhìn thấy Trung Dũng bá Lý Văn Hóa cũng bị lão tẩy não triệt đề. Trực tiếp mưu phản sao? Một khi đến lúc đó, toàn bộ Nam Cảnh thật là đại hỏa liệu nguyên, phản loạn cơ hồ không cách nào tiêu diệt được nữa, thậm chí còn có thể lan tràn lên phía Bắc, mà ngọn lửa này tà ác, sẽ phá hủy hết thảy trật tự xã hội. Từ xưa đến nay, bất luận là Hoàng Cân Quân, hay là Bạch Liên Giáo, Hồng Liên Giáo đều là dạng này, giống như điên dại, chỉ biết phá hư, không biết kiến thiết. Thái Bình Thiên Quốc thoáng một chút, nhưng lực phá hoại cũng phi thường kinh người. Huống hồ Tam Đại Đế Quốc thế giới này đều xem như quốc gia văn minh. Không giống như Vương Triều dị tộc Mãn Thanh thống trị, lại bọn Tàu Khừa, trong mấy ngày sau, Vân Trung Hạc vẫn luôn bị giam lỏng trong Đại Nam Vương Cung. Đúng ra là hậu viện, phạm vi hoạt động của hắn, không hơn 200 mét vuông, mỗi lần hắn muốn đi ra hậu viện sẽ bị cản trở về. Lý do ngược lại là phi thường hợp lý. Đầu tiên, Ngao Ngọc chẳng mấy chốc sẽ được sắc phong làm Đại Nam Vương. Trong khoảng thời gian này mỗi một ngày nên tắm rửa đốt hương. Hẳn là thanh tâm quả dục, hẳn là ngồi xếp bằng tĩnh tu. Thư đến, ngài là tân Đại Nam Vương. Nếu như ngài đi ra bị người ám sát thì làm sao? Vân Trung Hạc cũng không nóng không vội, tỏ vẻ một bộ tư thái đến đâu hay đến đó. Bất quá mỗi một ngày đều đang tự hỏi, mà đối phương cũng đã trả lại những đồ vật của hắn. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu thứ, chính là một thanh kiếm, một đai lưng, vài cuốn sách, vận mệnh những vật này thật sự là nhiều thăng trầm. Vân Trung Hạc mang từ Giang Châu đến Kinh Thành, bị Nam Chu Đế Quốc Hắc Băng Đài đoạt đi. Chờ đến lúc hắn đi Nam Cảnh Bình Định, Hắc Băng Đài mới trả những vật phẩm này lại cho Vân Trung Hạc. Kỳ thật những vật này chính là mệnh căn tử Vân Trung Hạc. Từ vô chủ chi địa đã nghĩ cách mang theo bên người. Bất quá kiểm tra đơn thuần bề ngoài, căn bản không phát hiện ra ba kiện đồ vật này có mánh khóe gì. Dù kiểm tra 10 lần 100 lần cũng không hề thấy. Ban đêm ngày mùng 5 tháng 12, ngày mai chính là ngày mùng 6 tháng 12, đến lúc đó có thể rút ra bệnh nhân tâm thần mới. Mà lần này Vân Trung Hạc lại có vẻ rất bình tĩnh. Bởi vì đại khái hắn đã biết, lần này rút ra chính là bệnh nhân tâm thần nào. Mấy ngày nay trong kiếp sống giam lỏng, hắn hoặc là đọc sách, hoặc là tô tô vẽ vẽ, triệt để ngăn cách với bên ngoài. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không biết Chu Long công tước, Tổng đốc Đại Nam hành tình, còn có những đại thần Đại Chu Đế Quốc khác rốt cuộc bị giam ở nơi nào. Cũng không biết phản loạn đã lan tràn tới chỗ nào. Cũng không biết rốt cuộc có châu phủ nào luân hãm không. Đã qua một tháng rồi. Không biết đại quân Phó Viêm Đồ đã đến chỗ nào rồi. Khoảng 10 giờ đêm, Vân Trung Hạc nhắm hai mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Hai ngày này, hắn một mực chờ đợi một người xuất hiện. Bỗng nhiên, lách vào một bóng đen. Vân Trung Hạc mở choàng mắt, một giây sau liền bị che mắt. Chớ lên tiếng, Vân Trung Hạc nghe được thanh âm người này. Chính là Ngao Khí, Vân Trung Hạc chờ đợi gã đã rất lâu rồi. Ta mang ngươi đi, từ đầu tới đuôi ngươi tuyệt đối không nên lên tiếng. Biết không? Sau đó Ngao Khí tính kẹp Vân Trung Hạc kẹp ở dưới lưng. Trực tiếp mang đi, Vân Trung Hạc thấp giọng nói. Chậm đã, ta không đi, Ngao Khí nói. Ngươi chẳng lẽ còn muốn mộng tưởng trở thành Đại Nam Vương sao? Vẫn chờ ngày 9 tháng 12 ngươi lên ngôi vua sao? Đừng có nằm mộng, đến lúc đó ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Mặc dù ngươi không nên thân, nhưng dù sao cũng là con độc nhất nghĩa phụ. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi chịu chết. Đây quả thật là rất quỷ dị à, Viên Thiên Tà lập Ngao Ngọc làm tân vương. Mà trước mặt 10 vạn người lên ngôi vua. Vì sao, khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Bất quá Vân Trung Hạc quả nhiên không đoán sai. Ngao Khí này quả nhiên là xích tử chi tâm. Xác thực coi Ngao Tâm là phụ thân. Lúc này gã tới cứu Vân Trung Hạc. Đối với thổ dân phản quân. Đối với huynh trưởng phục xạ chính là phản bội. Mà lại cần bốc lên nguy hiểm tính mạng. Nhưng gã vẫn làm. Ta không đi, ta không đi. Vân Trung Hạc thấp giọng nói. Ngao Khí nghĩa huynh, ta xin ngươi giúp ta một chuyện. Ngươi không cần si tâm vọng tưởng. Ta mặc dù nguyện ý cứu tính mệnh ngươi. Nhưng muốn ta giúp ngươi giết huynh trưởng ta là không thể nào. Ta là thổ dân, ta không có khả năng phản bội huynh trưởng của ta. Cũng không có khả năng phản bội chủng tộc của ta. Ngao Khí nói, mà ta cảm thấy, Đại Chu là Đại Chu. Đại Nam là Đại Nam. Đại Chu ức hiếp chúng ta như vậy. Mãi mãi cũng không xem chúng ta là người một nhà. Cho nên chúng ta thành lập quốc gia của mình là lựa chọn duy nhất. Vân Trung Hạc nói, không, nghĩa huynh ngươi nghĩ lầm, ta không phải nhờ ngươi giết phục xạ, ta có chuyện khác, nói đến đây, Vân Trung Hạc bỗng nhiên biến sắc, sau đó lớn tiếng cao giọng nói, người đâu, có thích khách muốn giết ta, chấm, Ngao Khí, ngươi là nghĩa tử phụ thân ta, ngài đối với ngươi ân trọng như núi, bây giờ ngươi lại muốn giết ta, chấm, có ai không? Cứu mạng a, Ngao Khí muốn giết ta. Chấm, tiếp theo trong nháy mắt, mấy chục người bỗng nhiên vọt vào, cầm đầu chính là Phục Xạ. Gã nhìn thấy một màn, trong tay Ngao Khí cầm một thanh kiếm, đặt trên cổ Ngao Ngọc, mà lại đã cắt đổ máu. Phục Xạ lập tức cả giận nói, Ngao Khí, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn mưu phản sao? Đây không chỉ là đệ đệ chúng ta, cũng là tân đại Nam Vương đó. Ngao Khí biến sắc, lạnh giọng nói, ta vẫn nói câu nói kia, Đại Nam về Đại Nam, Đại Chu về Đại Chu, Ngao Ngọc là người Đại Chu, tại sao có thể làm Đại Nam Vương, chỉ có ca ca ngươi mới có thể làm Đại Nam Vương. Sau đó, gã bỗng nhiên bẻ gậy kiếm trong tay, đi ra bên ngoài, tức giận nói, ta đi tìm Đại Thánh Sư nói chuyện, tuyệt đối không thể để cho một người Đại Chu trở thành Tân Vương. Ngao Khí cứ như vậy nổi giận đùng đùng bỏ đi, Phục Xạ tiến lên khom người nói, Ngao Ngọc đệ đệ, làm ngươi sợ hãi rồi, người đâu, tăng nhân thủ, bảo hộ Tân Vương, từ nay về sau không có mệnh lệnh ta, bất kỳ người nào cũng không được đi vào khu hậu viện này. Vâng, theo Phục Xạ ra lệnh, chỗ hậu viện Ngao Ngọc lại nhiều hơn 100 tên võ sĩ thổ dân. Lần này bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần Ngao Ngọc, bao gồm cả Ngao Khí. Phục Xạ thân mật cười nói, đệ đệ, ngươi cứ im lặng chờ đợi đến ngày 9 tháng 12 đi. Đến lúc đó trước mặt 10 vạn đại quân, Đại Thánh Sư để ngươi lên ngôi. Sau đó, Phục Xạ cũng rút lui. Tiểu viện Vân Trung Hạc bị vây quanh chật như nêm cối. Nói khoa trương một chút, ngay cả một con chuột cũng không thể vào tiểu viện của hắn. Ngao Khí trở về chỗ của mình, thừa dịp chung quanh không người, gã rút từ trong tóc ra một đồ vật. Đây là vừa rồi trong tối Vân Trung Hạc lặng lẽ nhét vào trong tóc gã. Gã đặt thanh kiếm gãy trong tay lên bàn trước, sau đó lấy từ trong tóc ra một cuộn giấy. Mở ra xem, trên cuộn giấy này là mật tín Vân Trung Hạc đưa cho gã. Ngao Khí huynh của ta, xin nể tình phân thượng phụ thân, giúp ta làm một việc. Nửa khắc đồng hồ sau, Ngao Khí nổi giận đùng đùng cưỡi ngựa ra Nam Châu Thành. Phi về phía Đại Nhật Sơn cách đó 200 dặm, Phục Xạ hỏi gã muốn làm gì. Ngao Khí nói gã muốn đi gặp Đại Thánh Sư, mời lão thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Không thể để cho một người Đại Chu trở thành Đại Nam Vương. Phục Xạ không ngăn cản được, chỉ có thể mặc cho Ngao Khí đi Đại Nhật Sơn. Ai, ngốc đệ đệ ta, cái gì ngươi cũng không hiểu. Ban đêm ngày mùng 6 tháng 12, Vân Trung Hạc vẫn như cũ bị giam lỏng. Lúc này bất luận kẻ nào cũng không thể vào gặp hắn. Hắn chẳng những không được ra hậu viện, thậm chí ngay cả căn phòng này cũng không thể rời đi. Buổi tối hôm nay lại đổi một bệnh nhân tâm thần mới. Một ngày này rốt cuộc đã đến, bắt đầu từ ngày 11 tháng 11, trên người hắn đã không có bệnh nhân tâm thần nào ra thân. Thật đúng là trống rỗng à, vừa mới ngủ, rất nhanh hắn đã tiến nhập mộng cảnh quen thuộc. Phòng họp nhỏ bệnh viện tâm thần X nơi này vẫn như cũ chỉ có 25 bệnh nhân. Số 01, 02. 03 vẫn như cũ thần bí không biết, mà số 8 Beethoven, vẫn bị giam giữ trong tầng hầm ngầm. Quang trụ bắt đầu chiếu xạ, sau đó bắt đầu lấp lóe, bắt đầu rút thăm, quang trụ không ngừng di động, chiếu xạ trên mặt các bệnh nhân. 4, 3, 2, 1, ngẫu nhiên rút thăm kết thúc. Số 9 lượng tử, bệnh nhân này danh xưng có thể dự đoán tương lai, quả nhiên không ngoài Vân Trung Hạc sở liệu. Nhưng điều này cũng vẫn như cũ làm cho hắn phấn chấn trước nay chưa từng có. Bởi vì ý vị này Vân Trung Hạc suy đoán là chính xác. Như vậy lúc trước hắn suy nghĩ liên quan tới Bình Định, liên quan tới tiêu diệt địch nhân cũng là chính xác. Mà trong tư tưởng Vân Trung Hạc, một màn kia là kinh thiên động địa, hoa lệ không gì sánh được. Thật sự là vẫy tay một cái, liền triệt để xóa đi 100.000 phản quân trên thế giới này. Chân chính thần tích à, ngày mùng 7 tháng 12, 10 thị nữ tiến đến, tắm rửa thay quần áo cho hắn, toàn thân hắn tẩy sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, sau đó mặc cho hắn vương bào mới tinh, mà đồ án trên vương bào này, chính là Hoàng Thiên Hỏa Giao uy phong lẫm lẫm, thần thú Trần Quốc bên cạnh Viên Thiên Tà. Bất quá, lần này không mang Vương Miện, bởi vì ngày 9 tháng 12, Viên Thiên Tà sẽ để hắn lên ngôi, lúc đó mới đeo lên Vương Miện. Phục Xạ tiến đến, cười nói, đệ đệ, chúng ta lên đường đi, đi đường 200 dặm, ngày mai giờ lành, vừa vặn có thể đuổi tới Đại Nhật Sơn Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp. Đại Thánh Sư để ngươi lên ngôi, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành Đại Nam Vương chúng ta. Vân Trung Hạc nói, huynh trưởng, ta muốn mang thắt lưng của mình được không? Đây là phụ thân cho ta. Phục Xạ nói, đệ đệ, ta biết ngươi hiếu thuận, nhưng đây là điển lễ lên ngôi. Đương nhiên phải dùng đai lưng mới, mà lại là đai lưng vương giả. Vân Trung Hạc lại nói, huynh trưởng, vậy ta mang theo sách được chứ? Phục Xạ cười nói, đệ đệ của ta biết ngươi hiếu học, nhưng đây là lúc lên ngôi vua, còn đọc sách gì chứ? Chờ ngươi lên ngôi xong, bất cứ lúc nào cũng có thể đọc sách, không vội đọc tại thời khắc này. Cứ như vậy, Phục Xạ cự tuyệt Vân Trung Hạc mang bất kỳ vật gì. Có ai không, đưa đệ ta lên Sa Miện. Phục Xạ ra lệnh một tiếng, lập tức mấy võ sĩ tiến tới, khiêng đặt Vân Trung Hạc trên một cái Sa Miện. Khiêng ra ngoài, rốt cuộc đi ra, dòng dã 8 ngày, rốt cuộc Vân Trung Hạc đi ra Đại Nam Vương Cung, đi vào quảng trường phía ngoài. Ôi, thật là tràng diện uy phong à, bên ngoài lít nhà lít nhít đứng mấy trăm tên tướng lĩnh phản quân. Mà toàn bộ mặc đồ mới, những đồ này xem như quan phục Đại Nam Quốc, văn quan võ tướng đều có, mà không chỉ phản tướng thổ dân, còn có quan viên Đại Chu Đế Quốc. Bọn họ cũng bị Viên Thiên Tà tẩy não, cùng theo tạo phản, đám người này chính là sắp thành lập văn võ bá quan Đại Nam Quốc rồi. Bọn họ giống như vượn đội mũ người sao? Không có, bọn văn võ bá quan này còn ra dáng, lộ ra trang nghiêm túc mục, hơn nữa còn có mấy phần kích động, mấu chốt nhất là quan phục trên người bọn họ đều phi thường uy phong lẫm liệt. Đạt thẩm mỹ rất cao. Không có vẻ gì là sơn trại, mà trên quan phục đều có đồ đằng Hoàng Thiên Hỏa Giao. Ngoại trừ những văn võ bá quan Đại Nam Quốc này, còn có mấy vạn đại quân tinh nhuệ, mấy vạn thổ dân phản quân này mặc áo giáp, trang bị cực kỳ sắc bén, cơ hồ vũ trang đến tận răng. Rất hiển nhiên mấy vạn người này là tinh anh trong thổ dân phản quân, mà trang bị toàn bộ là vũ khí của Đại Chu Đế Quốc. Nhánh đại quân này, hẳn là cấm vệ quân Đại Nam Quốc, chuyên bảo vệ Đại Nam Vương. Bọn họ giơ cao cờ xí cũng đã là cờ xí Đại Nam Vương quốc hoàn toàn mới. Tơ lụa màu vàng, phía trên thêu thần thú hỏa giao, mà hỏa giao trên vương kỳ cái này đã có chỗ tiến hóa. Càng giống rồng hơn, đây cũng là quốc kỳ Đại Nam Quốc sao? Cũng phi thường uy phong à, Viên Thiên Tà thật vất vả chế tạo ra Trấn Quốc thần thú Hoàng Thiên Hỏa Giao. Tự nhiên là muốn để nó trở thành đồ đằng Đại Nam Quốc. Không chỉ là trên vương kỳ, thậm chí trên áo giáp phản quân tinh nhuệ, cũng có đồ án Hỏa Giao. Lúc này, một chi phản quân oanh minh đến, cầm đầu chính là Ngao Khí ủ rũ cúi đầu. Trước mấy ngày gã đi Đại Nhật Sơn Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp. Thỉnh cầu Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Kết quả bị quất mấy chục roi. Vì để tránh cho hắn phá hư đại điển lên ngôi và phù đồ thánh tháp không giới hạn. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà mệnh lệnh Ngao Khí không được tham gia đại điển. Trục về Nam Châu Thành. Phục Xạ nói, Ngao Khí, Lý Văn Hóa, ta muốn dẫn dắt cấm vệ quân. Dẫn đầu văn võ bá quan đi Đại Nhật Sơn. Tiến hành đại điển lên ngôi, các ngươi lưu tại Nam Châu Thành hảo hảo thủ thành, Lý Văn Hóa khom người nói, sẽ không cô phụ Đại Thánh Sư, cũng không cô phụ Đại Nam Vương. Phục Xạ gật đầu nhẹ, lần này gã mang đi 50.000 cấm vệ quân, nhưng Nam Châu Thành còn có mười mấy vạn đại quân trấn thủ. Còn có trên trăm tên tướng lĩnh tâm phúc, gã còn có song bào thai đệ đệ Ngao Khí. Mà đại quân Đại Chu Đế Quốc Phó Viêm Đồ còn cách mấy ngàn dặm. Nam Châu Thành hoàn toàn gối cao không lo. Xuất phát, theo Phục Xạ ra lệnh một tiếng. Mấy trăm tên quan viên, mấy vạn phản quân tinh nhuệ, trùng trùng điệp điệp rời Nam Châu Thành, xuất phát đi về phía Đại Nhật Sơn cách đó 200 dặm bên ngoài. Mà Vân Trung Hạc an vị trong sa miện màu vàng óng. Đi theo xuôi Nam, Đại Nhật Sơn, núi cao nhất Đại Nam hành tình, cao gần 3.000 mét so với mặt nước biển. Tại Nam Cảnh, nó chính là Thánh Sơn. Sau khi Viên Thiên Tà Hoàng Thiên Giáo tại Nam Man Cảnh quật khởi, địa vị của nó tức thì cất cao vô hạn, trở thành Thánh Sơn chân chính, bởi vì nó cao nhất, cho nên cũng được coi là nơi gần nhất thiên thần. Đại Thánh Sư Viên Thiên Tà hạ lệnh, tại đỉnh Đại Nhật Sơn kiến tạo một tòa phù đồ thánh tháp. Vì sao phải xây tòa phù đồ thánh tháp này? Là để trấn trụ Nam Man Cảnh tạo ế, trấn trụ yêu ma quỷ quái Nam Man Cảnh tàn phá bữa bãi. Một năm qua, Nam Man Cảnh địa chấn liên tiếp, tai bệnh không ngừng, vô số người chết, khiến người ta hoảng sợ, đều là do yêu ma quỷ quái ở nhân gian quấy phá. Cho nên chỉ cần kiến tạo tòa phù đồ thánh tháp này, là có thể trấn trụ yêu ma quỷ quái, toàn bộ Nam Man Cảnh sẽ không có tai họa, có thể mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Thứ hai, tòa Đại Nhật Sơn cao 9.900 thước, đây là nơi gần thiên thần nhất. Nhưng vẫn với không tới thần linh trên trời, cho nên kiến tạo tòa phù đồ thánh tháp này vừa đúng 99 thước. Tăng thêm độ cao Đại Nhật Sơn, đúng lúc 9.999 thước, kể từ đó, chỉ cần đứng tại đỉnh tháp vươn tay, liền có thể đến bầu trời vạn thước, liền có thể thông hướng thần linh trên trời. Tại rất nhiều nơi, một khi lên độ cao 10.000 thước, đó chính là chỗ thần linh. Đại Thánh Sư có thể giao lưu cùng thần linh trên trời. Tự nhiên có thể che chở Đại Nam Quốc sắp thành lập. Phù đồ thánh tháp này hoàn toàn là thánh địa Đại Nam Quốc. Đơn giản so với quốc đâu còn trọng yếu hơn. Cũng chính vì vậy, đại điển sắc phong Tân Vương mới phải tiến hành ở phù đồ thánh tháp này. Viên Thiên Tà vận dụng mười mấy vạn người, dùng hơn nửa năm, rốt cuộc xây dựng cự tháp cao 99 thước này. Ngày 9 tháng 12, trải qua 2 ngày hành quân, mấy vạn phản quân tinh nhuệ, hộ tống Vân Trung Hạc đi tới Đại Nhật Sơn, đây chính là Thánh Sơn Nam Man Cảnh, nơi này đã có mấy vạn người tới, toàn bộ đều là phần tử cuồng nhiệt Hoàng Thiên Giáo, giáo chúng trung thành nhất, mấy vạn phản quân tinh nhuệ, mấy vạn giáo chúng cuồng nhiệt, tín đồ của Viên Thiên Tà, cộng lại vừa vặn 10 vạn người. Đỉnh núi khẳng định là chứa không hết 10 vạn người này. Nên phân bố tại sườn núi Đại Nhật Sơn, đứng quanh trên sơn đạo, lít nhà lít nhít, vô số kể, trước phù đồ thánh tháp ở đỉnh núi có một quảng trường nhỏ. Đứng dòng dã mấy ngàn người, toàn bộ nơi này đều là cao tầng Hoàng Thiên Giáo, còn có tướng lĩnh phản quân, cùng văn võ bá quan tương lai Đại Nam Quốc, đến, sa miện màu vàng óng ngừng lại. Phục xạ tự mình đỡ Vân Trung Hạc đi xuống, bản dịch tại Bạch Ngọc Sách, Vân Trung Hạc đi ra xem xét, lập tức giật mình kêu lên, đây chính là Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp, cự tháp thật lớn, thật là uy phong, thật rung động à, đây quả thực là kỳ tích nhân lực à, vậy mà trên núi cao hơn 3.000 mét so với mặt biển. Kiến tạo một tòa cự tháp lớn như thế, dòng dã cao 33 mét, tương đương với 10 tầng lầu. Làm sao hoàn thành, khó trách nó trở thành thánh địa Đại Nam Quốc, tới gần xem xét, xác thực tráng lệ rung động à, lại quay đầu xem xét. Càng thêm tráng lệ, trên quảng trường phù đồ thánh tháp đứng đấy gần 2.000 người. Trên sườn núi dưới quảng trường, lít nhà lít nhít đầy người, không sai biệt lắm có gần 10 vạn người, trên mỗi một bậc thang, trên mỗi một đường núi, đứng đầy thổ dân phản quân tinh nhuệ. Còn có giáo chúng Viên Thiên Tà cuồng nhiệt, mười mấy vạn người chứng kiến Đại Nam Vương lên ngôi, chứng kiến Hoàng Thiên Phù Đồ Thánh Tháp hoàn thành, chỉ cần giết sạch hơn 10 vạn người này. Vậy Nam Cảnh phản loạn xem như lắng lại, Vân Trung Hạc xem như đại công cáo thành, mấu chốt làm thế nào giết sạch, cần chân chính thần tích à, mà ngay lúc này, một thanh âm hô to, đại điển Đại Nam Quốc Vương lên ngôi. Chính thức bắt đầu, cho mời Ngao Ngọc các hạ, cách chương.